Coi như là từ trước Tết tới giờ ha. Và từ hôm Thọ Bát vào tháng mấy? Tháng 11 hả? Vẫn chưa đến nửa năm mà. Hơn rồi chứ hả?
Dạ, 10 tháng.
Nhưng mà không nghe tôi chứ cũng có đó, từ ông với thầy Nhất Trơn mà. Dạ. Dạ. Và tôi lâu quá tôi quên hết trơn rồi, tôi không biết nói cái gì đây nữa đây. Và tôi thì trước tiên hết thì mà có ai muốn hỏi gì ông Hữu, chị Hữu này kia thì Dung này, có ai hỏi gì không? Hỏi gì rồi tôi đi, có chuyện tôi nói. Và thì trong lúc mình tu học rồi có thắc mắc điều gì không, có cái gì cảm khó khăn hay gì đó thì cũng như là mình trình bày, biết đâu cũng có nhiều người cũng thắc mắc giống mình không. À. À. Nam thiện tử, nam thiện tử nữ thiện kinh. Là à, cái đó chắc phải đi kiếm mấy người đoán mộng á. Chứ bình thường thì nếu mà cái nghĩa của cái chữ đó thì đâu có gì đâu, nhưng mà chỉ có nữ thiện kinh tôi cũng chịu thua. Là nếu mà nam thiện tử thì mình hiện tại nói thiện nam tử cái gì đó hết. Là nhưng mà nữ thiện kinh thì thôi, mấy cái đó chuyện chắc chuyện nằm mơ, thì phải hỏi mấy ông thầy bói mà đoán mộng á. À không, cái đó thiệt thì nó cũng đoán mộng cho mình. Còn này thôi, mình hỏi chuyện Phật pháp đi cho mấy người khác nghe. À. Dạ. Người tu có rơi nhân quả hả? Ai mà không trong vòng nhân quả. Dạ. Dạ thì mình tu đây cũng là mình tu nhân mà. Mình tu nhân để mình được quả. Cho nên có chứ. Dạ. Tại vì khi mà mình tu đó là mình gieo nhân. Mình gieo nhân để mà mình gặt cái quả. Nhất là chẳng hạn, ví dụ bây giờ mình có niệm Phật, mình có trì giới, nó ví dụ như vậy, nó ví dụ như vậy. Mình niệm Phật trì giới thì do cái trì giới đó thân tâm của mình nó mới thanh tịnh. Thì khi thân tâm mình nó thanh tịnh rồi cộng thêm cái nhân duyên niệm Phật thì mình mới có thể vãng sinh. Nó ví dụ như vậy là bởi cái lý do rằng là bởi vì nó khế hợp, nghĩa là thân tâm mình cũng thanh tịnh, cho nên mình hay cái y báo của mình nó sẽ là cái y báo của sự thanh tịnh. Đó. Ví dụ như vậy thì thật ra cái người giác ngộ, cái người bậc thánh với lại phàm nó chỉ khác nhau ở cái chỗ như vậy à, khác nhau ở cái chỗ có thanh tịnh hay không thanh tịnh. À, nói thanh tịnh với thanh từ bình thường người đời nó nói, thanh tịnh đó thì chỉ có sự sạch sẽ. Chẳng hạn như mình mở từ điển với mình tra thì trong từ điển nói thanh tịnh đó là sạch sẽ. Nói như vậy mà ngược lại với thanh tịnh tức là bất tịnh. Bất tịnh là dơ, là cấu nhiễm, là dơ. Nhưng mà trong đạo Phật không dùng cái chữ, nó nghĩa nó rộng hơn. Tức là thanh tịnh nó không phải chỉ là sạch sẽ bên ngoài thôi, mà thanh tịnh đó là về tâm, mà thân tâm phải thanh tịnh. Đó. Nhưng mà cần nhất là cái tâm cho thanh tịnh, tâm hồn cho nó thanh tịnh vào. Đó. Còn có nhiều người ví dụ như là ở ngoài thì có vẻ gọn ghẽ sạch sẽ đàng hoàng lắm, nhưng mà tâm hồn thế thì không có được lương thiện, chỉ có lấy cái bên ngoài ra để đi lường gạt mọi người, nó ví dụ như thế. Thế thì cũng là bất tịnh, nhưng mà cũng thuộc loại thuộc hàng bất tịnh. Thế thì phần nhiều bất tịnh chỉ cho ác pháp, thanh tịnh chỉ cho thiện pháp. Thế thì chẳng hạn như khi mà thánh với phàm mà cái chênh lệch nó khác nhau đi chăng nữa, thì ở cái chỗ là có thanh tịnh hay không thanh tịnh. Cái tâm mình ạ, cái pháp của mình hành xử á, cái tư tưởng mình nghĩ có thanh tịnh không, tức là mình có hay nghĩ cái điều phải không, hay là mình có hay nói cái điều phải không, hay là mình có hay làm cái điều phải không, thì như thế gọi là thanh tịnh. Còn nếu mà chẳng hạn tâm hồn của mình nghĩ mà bất tịnh, chẳng hạn hành động mình làm tịnh lắm nhưng mà ý của mình bất tịnh, nghĩa là hành động của mình thì có vẻ như rằng là giúp người lắm, lo cho người lắm, than thở dùng cho người lắm, nhưng mà với một cái ý bất tịnh, tức là cái ý rằng là muốn lôi kéo người ta làm chuyện xấu, hay là muốn xúi dục người ta ghét kẻ nào, thì mình làm bộ bao đồng cho người đó, thì mình làm bộ nói tội nghiệp bạn ăn hở hiền lành, mà cái đứa kia nó ác quá, tôi thấy tôi bất mãn này nọ này kia, thì nó ví dụ như thế. Thì với cái ý thì cái hành động, cái lời nói của mình có vẻ như ăn ủi người kia, có vẻ như đùm bọc người kia, nhưng thật ra với một cái ý bất tịnh, ví dụ như thế. Thì như thế thì nó cũng không có được tịnh, tức là tịnh đúng nghĩa đó thì phải thì thân khẩu ý ba nhiễm đều thanh tịnh. Thì khi mình ở ngoài, mình sống trong thế gian như vậy thì chứ khi nào ta kêu là người tu thì thành thánh, mà không tu thì là phàm, chuyện đó nó hiển nhiên này. Thế thì không tu là tại vì không tu gọi là phàm, nghĩa là có nghĩa là tịnh hay là bất tịnh thì mình chẳng màng, cái gì có lợi cho mình thì mình làm, miễn là có lợi thôi, còn nó tịnh hay bất tịnh mình không cần. Thì mình nghĩ nhiều khi mình bất tịnh nó, tức là mình hơi nghĩ ác một chút đó, nhưng mà có lợi cho mình thì mình cứ nghĩ ác đi. Mình hơi nói những cái lời có hại cho kẻ khác thiệt đấy, nhưng mà nó có lợi cho mình thì mình cứ việc nói. Ví dụ như thế, thì như thế thì mình thành phàm rồi. Mà khi mà phàm như vậy thì dĩ nhiên là cuộc đời nó phải rối ren. Và cuộc đời này đó, nó thành tựu là do nơi mình, cái xã hội của con người, của mọi người này hợp nên với nhau. Chẳng hạn bây giờ cái thế giới nhỏ nhỏ về đạo của mình là cái ngôi chùa này, nó ví dụ vậy. Thì cái ngôi chùa này nó lượng nó được tạo ra không phải chỉ bằng gạch ngói thôi đâu, nó chỉ bằng vật vô tình thôi đâu, nó còn bằng cả hữu tình nữa. Bởi vì nếu chỉ có ngôi chùa mà không có một người nào hết đi chùa, đạo không có ai hết, không có thầy nào ở, không có Phật tử hết, thì chỉ là cái xác vậy thôi, thì nó không có cái gì hết. Nó phải có con người ở trong đó, nó phải có những người tới lui học đạo hay làm công quả, tức là con người. Và như vậy cái chùa nó sẽ được tạo bởi tinh thần của những người mà đến nó hay ở nó. Thì cái tinh thần đó mà nếu bất tịnh thì tự nhiên những cái đạo tràng mà nó bất tịnh, mà tinh thần mà nó của mấy người đến tu học mà nó thanh tịnh thì tự nhiên cái đạo tràng đó nó thanh tịnh, thì tự nhiên nó trở nên thanh tịnh hả. Thế cho nên cái cuộc đời của mình đó, xung quanh cái chẳng hạn bây giờ từ cái nhỏ nó to ra cái lớn, nó rộng ra, thì với cái xã hội của mình mà nếu người nào cũng thanh tịnh thì tự nhiên cái xã hội của mình nó là một cái xã hội an bình. Thế thì cảnh giới cực lạc đó, nó chẳng qua nó chỉ là một cái cảnh giới nó được tạo nên bởi những người thanh tịnh không ạ. Những người thanh tịnh thì họ mới có một cái nhân duyên gần gũi với nhau, cũng như người ác có nhân duyên gần gũi với nhau, người thiện có nhân duyên gần gũi với nhau. Thì những người thiện nó tập hợp như vậy thì tự nhiên thế giới nó chắc chắn nó an lạc rồi. Bởi vì mình nghĩ coi bây giờ tất cả đây mình chịu tu á, chẳng hạn bình thường như vậy, mình ở với nhau 20-30 người như vậy làm việc, thế nào cũng có một cái bất bình. Dù bây giờ mình có tu một tí, tức là mình không có cãi và mình có gây, nhưng trong lòng mình nó cũng buồn bực, nó cũng phiền não, mình thoát được. Nhưng mà chẳng hạn đây là ngày thường, còn bây giờ chẳng hạn đổi lại cũng bên người, nhưng mà không phải ngày thường nữa mà là ngày đang tu, tức là chẳng hạn như là ngày đang thọ bác con trai, ví dụ như thế, thì người nào cũng chỉ giới hết. Nó ví dụ vậy, người nào cũng đang nghe giảng, đang ra công chỉ giới, cũng đang còn sách tiến, thì tự nhiên cũng biết đó người, cũng biết ngôi chùa, nhưng mà không có một chút phiền não nào được hết. Cho nên người nào cũng cảm thấy vừa lòng ưng ý hết, không có phiền muộn. Nó ví dụ vậy. Nhưng mà ly những cái thứ đó ra thì cũng cảnh giới, cũng con người đó, ly cái thanh tịnh ra một cái đó, mà ôm cái bất tịnh vào thì tự nhiên người nào cũng phiền não, người nào cũng gì, thậm chí chùa cũng phiền não, chứ không phải là chỉ ngoài đời thôi, không phải chỉ gia đình mình thôi, không phải chỉ chỗ công sở của mình thôi, không phải chỉ ở ngoài đường ngoài lộ thôi, mà thậm chí tìm đến tận chùa rồi nó cũng phiền não. Nếu mà mình không có tu đó, là không có tu, tức là mình không cố gắng làm sao cho mình thanh tịnh. Và thật cái mục đích của mọi người đến chùa đó thì cái mục đích cao thượng nhất mà đúng nghĩa nhất, mà làm cho ngôi chùa nó trở nên linh thiêng, mà đúng nghĩa là ngôi chùa thờ phụng Tam Bảo. Cái Tam Bảo thì đồng nghĩa với thanh tịnh. Tăng rất là tịnh à, mà trong Phật dĩ nhiên có cái đó rồi, tại vì tăng thì mới thành Phật được, mà chính pháp biến cho mình thành tăng. Pháp, cái pháp thanh tịnh nó rơi vào cái người nào thì người đó trở nên thanh tịnh. Cho nên trong Phật pháp và tăng nó đều có nghĩa của thanh tịnh hết. Cái ông tăng là nhân, Phật là quả. Mà cái quả thanh tịnh thì tất nhiên cái nhân trong đó nó cũng có thanh tịnh, hoặc ngược lại cái nhân đã thanh tịnh tất nhiên cái quả thanh tịnh. Cho nên Phật thanh tịnh, pháp thanh tịnh và tăng thanh tịnh. Và nếu tăng không có pháp đó thì tăng làm thế nào gọi là tăng được? Cho nên trong ba cái nghĩa Phật pháp tăng nó đều có cái nghĩa thanh tịnh. Mà sở dĩ gọi là bảo là bởi vì nó là thanh tịnh. Sở dĩ gọi là bảo là trước tiên hết, bởi vì khó lắm, bởi vì mình đây người nào cũng phiền não nhiều lắm, mà dễ phiền não, dễ vô cùng, dễ phiền não mà thích phiền não. Mình thích phiền não cho nên đời mình nó lắm phiền não, mà nhiều khi mình lại cứ hay buồn phiền, mà mình chắc mình bảo sao tôi xui quá, tôi cứ gặp chuyện phiền não, tôi gặp chuyện không như ý. Nhưng không phải mình xui đâu, tại mình thích phiền não. Tại vì cái gì phiền não nhớ dai lắm, mà ôm hoài không bỏ đó. Ôm hoài không bỏ mà thích. Mà cái chuyện phiền não mình lại nhảy hoài à, mình mang nó theo ở chùa, chẳng hạn đến chùa gặp chuyện phiền não, ôm nó từ chùa đem về nhà, đem về nhà làm cho gia đình cũng bị phiền não lây. Xong rồi ôm nó không phải chỉ một ngày, hai ba ngày, xong ôm nó để bắt đầu đi phân phát cái phiền não cho nhiều người bạn của mình. Thành ra thực sự đó là mình thích nó. Còn nếu mà mình ghét nó thiệt thì mình đâu có màng, mình nghe tai này cho qua tai kia. Mình nhìn cái phiền não mình không thích xem á, thì đâu có ai cấm mình phải là cướp phải xem đâu. Chẳng hạn cái cảnh nào mà phiền não đối với con mắt của mình á, thì đứng nhìn. Mày có lỡ nhìn rồi thì quên nó đi. Tại sao lỡ nhìn rồi thấy là không chịu quên mà lại còn nhìn chút kỹ đó. Thì cái đó là tự mình, chứ đâu có phải là số mình xui đâu, mà là tự mình hết á, không có số xui đâu. Không có người nào cứ xui, người nào xui hên. Cái người hên mà lúc nào cũng ăn là cũng vô tư lự, cũng thảnh thơi, cũng được yên bình, là cái người đó là tại nhờ không có dụng tâm vào mấy cái bất tịnh. Tức là mài dụng tâm cái tịnh, tức là lo tịnh hóa thân tâm của mình. Cái người lo tịnh hóa thân tâm của mình, cái người đó cũng phải tìm môi trường để giúp cho mình được tịnh hóa chứ. Mà khi tìm môi trường thì vì vậy người đó, tất cả những cái gì xung quanh người đó đều lọc lựa. Cái gì tịnh thì thâu thập vào, cái gì bất tịnh thì nhất định không để cho lục căn nó thu nhiễm tất cả những cái bất tịnh nó vào. Và có như vậy nó thì thân tâm mới được thanh tịnh, mới được thư thái, mới được yên ổn, thì mới trở thành tăng đó. Tức là ở những cái tâm hồn của mình là tăng. Rồi vậy chính rất dai không rất dai vậy. Cái vấn đề thành nó chỉ là do ở cái chỗ mình là ở nơi đó, ở những cái tâm hồn của mình nó có như vậy hay không. Cho nên có anh Phật tử anh than tôi, anh bảo là hai người là bạn bè với nhau, con với một người nữa, hai người bạn bè với nhau cùng phát tâm tu, mà giờ anh kia tu rồi lên tới tỳ kheo rồi mà anh thì chưa có tu được, buồn lắm. Thì tôi bảo đâu sao, cái đó không sao. Tại vì ăn thua một cái là mình đứng nghĩ là mình mặc cảm, tức là người ta sẽ cười chê mình, người ta nói là mình nói hay lắm, lúc nào cũng đòi tu, mà đến giờ này người kia người ta tu, người ta thọ với tỳ kheo thành thầy, bạn mình bây giờ thành thầy, mà mình thì vẫn là một cư sĩ, mà mình lấy cái đó làm buồn là không phải, là mình chưa có biết tu thiệt. Còn nếu mình tu thiệt nó thì ăn thua ở cái chốn rằng là ăn thua ở cái chốn ở hình tướng bên ngoài, mà ăn thua ở cái chốn tịnh tâm. Tức là chẳng hạn mình nói như vậy mình cái tủi thân và cái mặc cảm, thế mà hai người cùng phát tâm tu mà bây giờ tôi đầu óc tôi không có tu được, tôi không có tụng kinh từng kệ được, tôi cũng làm quả được, tôi cũng nghĩ gì đạo được, tôi cũng học đạo thì được, này tối ngày tôi lo đời không mà, tôi nghĩ toàn những chuyện đời không này, cho nên tôi cảm thấy cái chua chút mà cái mặc cảm thì mới đúng. Còn mình bảo là mình chỉ chua chút là ở hình tướng thôi thì không đúng, bởi vì tu đâu phải hình tướng, mà bảo là người kia người ta nói cho làm được, còn mình nói mình chưa làm được. Thì nếu cái tâm của mình vẫn tu cho đến giờ phút này, từ khi mình phát tâm cho đến giờ phút này á, cái tâm của mình đó nó không lui sụp, cái tâm tu vẫn còn, mà mình vẫn học đạo, mà mình vẫn hành đạo dù dưới cái hình tướng cư sĩ, thì như thế đâu có, mình đâu có xấu hổ, mình đâu có không làm được lời mình nói đâu. Tại vì thường thường người ta nói là thiện nam tử nay phát tâm xuất gia, người ta đâu có nói thiện nam tử nay phát thân xuất gia. Thành ra ăn thua là chỗ phát tâm xuất gia, mà tâm không phát thân có xuất cũng không đi tới đâu, cũng không làm được cái gì hết, thì ăn thua ở cái tâm xuất gia thôi. Cho nên một khi người ta nói là phát tâm không ai nó phát thân hết. Thế thì mình thấy rõ như vậy. để mà mình thấy đó, khi mình phát tâm xuất ra hay là tu là ở nơi cái tư tưởng của mình, ở nơi cái hành động, ở nơi cái lời nói của mình, mà nó đều dĩ nhiên nó phát xuất từ nơi tâm của mình. Tức là chẳng hạn như người ta nói là phát xuất từ đáy lòng của nó, từ trong cái tâm hồn của mình nó ra, thì tự nhiên nó ra ba nghiệp như vậy thôi. Cho nên chẳng hạn như là nó, ví dụ có một số Phật tử tuy không tu nhưng mà tôi thấy cũng có thể nói rằng là hơn người tu. Có một số Phật tử tuy họ hình tướng cư sĩ nhưng mà có thể thấy họ có vẻ rộng lượng hơn người tu nữa, họ có vẻ dị xả hơn người tu nữa, họ có vẻ có cái tinh thần cầu học hơn người tu nữa. Có chứ không phải không có. Thành ra thiếu gì những nhà cư sĩ mà cũng hộ đạo, cũng hoàng đạo, cũng có khả năng được Phật học vô cùng, cũng có khả năng được sự tu tập vô cùng, chuyện đó có. Và những người đó có thể thành đạo trước người tu. Thì trong mình, nếu mình học Phật thì mình thấy nhan nhản những cái chuyện như vậy, ví dụ như thế đó. Có biết bao nhiêu người phát tâm trước nhưng mà rốt cuộc thành Phật sau. Chẳng hạn như Đức Phật nói với Ngài Văn Thù, mà khi có cô bé gái là Diệu Huệ, mà Đức Phật bảo là hồi xưa là nhờ Diệu Huệ mà Văn Thù Sư Lợi đi tính Đức Phật cũng đã từng nghe đạo ở nơi vị Bồ Tát nơi trên. Vị Bồ Tát tôi trên tức là đã từng phát tâm tu trước, đã từng khai hóa cho hai người này. Bây giờ một người thành Phật, một người thành Đại Bồ Tát. Một đó, cái người khai hóa cái hiện tại nó là một cái đứa bé gái chỉ 7-8 tuổi, nhưng mà với một cái đầu óc vô cùng là thông minh. Cho nên khi mà nhỏ như thế thôi mà đối thoại mà còn muốn vượt qua Ngài Văn Thù nữa, thì Đức Phật mới nói như vậy. Đức Phật bảo là không có cái gì lạ đâu, vì cũng hay từ trong tiền kiếp xa xưa, chính nhờ cái vị Bồ Tát này đây này mà Ngài mới phát tâm. Đã. Thế thì như thế mình thấy rõ rằng là cái sự phát tâm trước, cái phát tâm sau, hay đi trước đi sau cũng chỉ là một giai đoạn. Cũng như mình chạy đua marathon trên đường dài, thì có trong giây phút này cái người kia tạm gác thôi, tạm dẫn thôi, tạm đứng trước thôi, chứ chưa đã đến đích đâu. Mà cái đến đích còn dài lắm, cho nên dẫn đầu cái giai đoạn này chưa đáng kể tí nào ấy. Cho nên có thể ở trong này có nhiều người thành Phật trước chúng tôi, tức là những người xuất gia ở tại chùa này, mà chắc chắn như vậy. Chứ không phải trường hợp là có thể, là mình nói một cái sự cho có vậy, mà có thể rủi may vậy, mà cái chuyện đó chắc như vậy. Thì nếu người nào ra công thôi, đó là người nào ra công cứ để cái tâm hồn của mình an tĩnh, cái người biết tự thương mình, người nào mà tự thương mình, tự lo cho mình, thì người đó tự biết cái chọn pháp, nghĩa là cái pháp nào mà mình cảm thấy bất tịnh, phiền não, nhiễm ô, làm cho lòng mình rúng động, làm cho mình mất sự an tĩnh, làm cho mình phát sinh cái tâm giận hờn, ác độc hay là tỉ bán gì đó, thì mình loại nó đi, mình nhận nó. Tại vì mình nhận nó vô thì giống như thuốc độc vào vậy, nó làm cho cái tâm hồn của mình nó bị thương, nó bị đau xót, nó bị khó chịu, nó bị bồn chồn, nó bị đủ thứ cái bực bội. Mà vứt nó ra thì tâm của mình nó mới thoải mái, mới an lành. Thế thì nếu mà mình thương mình thì mình biết hộ cho mình, mà khi mình biết hộ cho mình thì tự nhiên người khác có lợi. Thế cho nên nhiều khi thầy Khổng cũng chấp nhận cái tinh thần đó, tức là chấp nhận tinh thần người nhân, tức là người biết thương mình. Thói thường mình nghĩ là người mà biết, người mà chỉ biết thương mình, người đó là người ích kỷ. Thói thường mình thấy như vậy, nhưng mà trái lại thánh nhân thì thấy là có muốn trở thành người nhân ở trong xã hội này, người đó phải biết tự thương mình. Tại vì những kẻ ích kỷ là những kẻ không biết thương mình, tất cả những người ích kỷ là những người họ không biết thương họ. Tại nếu họ biết thương họ thì cớ gì họ cứ ôm cái độc hại nó vào để họ tự hại họ trước, và sau đó họ hại đến người khác. Mình thử nghĩ, tới bây giờ mình đi ra phố, hay mình đi làm ở sở mình, hay là mình ở ngoài đường, hay mình ở trong chùa, mình gặp một cái chuyện gì bất bình, mình ôm ấp nó trong lòng, xong mình về, trước nhất mình bực bội ghê lắm. Từ cái lúc mà mình tiếp nhận cái xấu đó, mình bực bội ghê lắm, mình bực bội rồi về nhà rồi, mình đã bị cái độc đó rồi, là cái độc bực bội cả một ngày đó rồi. Rồi tiếp đến là những ai bị, người thân của mình, vợ chồng con cái anh em của mình trong nhà chịu lây cái bực bội đó của mình. Là có phải mình làm hại bao nhiêu người không? Nhưng mà những cái người ích kỷ, những cái người đó không có biết chọn pháp, những người đó chỉ chọn cái lợi cho mình thôi, mà họ quên đi rằng là được cái lợi này nó mất cái bao nhiêu cái lợi khác, mất được cái lợi an tĩnh, cái lợi an lạc. Tại mỗi khi cái lợi của mình là một cái sự mất lợi cho kẻ khác thì cái lợi đó trở nên một sự bất lợi cho mình và cho người, chắc chắn. Bây giờ mình lời được người nào một cái gì đó mình nghĩ cái đó là lợi, nhưng mà chưa đâu, cái đó mình phải chịu cái hậu quả lâu dài của người kia, người ta sẽ trả mình, và rồi mình phải mưu tính thì thêm đủ thứ. Thế thì gốc chung quy là mình chẳng có lợi, mà luôn nào cái tâm của mình cũng thâu nhiễm cái đó, mình phải âm mưu tính kế đủ thứ. Mà khi âm mưu tính kế như vậy là mình tạo tác bao nhiêu cái bất tịnh, mình ôm bao nhiêu cái bất tịnh. Cho nên chính vì như vậy cuộc đời của mình luôn luôn phiền não. Và mình nghĩ thôi, thế cứ mà ôm ấp cái niệm bất tịnh đó thì tự nhiên phiền não à, mà ôm ấp thanh tịnh đó thì tự nhiên nó mới được an lạc. Bởi vậy cho nên thánh mới phàm khác nhau là chỉ ở cái chỗ như vậy. Thế thì cái khi mà mình nói tu, đối với đạo Phật không có một cái chuyện gì khác ngoài chuyện tu. Người cư sĩ có cách tu người cư sĩ, mà người tu sĩ có cách tu người tu sĩ. Còn không có chuyện chùa mà có một cái việc nào đó ngoài tu. Mà mình cũng không có một cái lý do nào được gọi là chính đáng nếu đến chùa mà không ngoài cái tu. Không có chùa, không có một cái lý do chính đáng nào cho mình đến mà lý do đó lại ngoài cái tu. Đức Phật không có dạy cái gì khác ngoài tu. Từ khi thành đạo ở dưới cội cây Bồ Đề cho đến khi nhập diệt, mình có bao giờ bắt gặp rằng là Đức Phật mở miệng nói một cái chuyện gì không phải là đạo? Nhất cả một cuộc đời 49 năm của Ngài, điều đó không có, mình không có nói khoác, là bởi vì kinh điển của Đức Phật để lại rất là nhiều, mình thấy rõ ràng. Tại vì những vị thánh nhân khác cũng sống lâu như Ngài, nhưng mà kinh điển gom góp lại chỉ có một quyển, đó là nhiều thôi. Mà cả một đời chỉ có bao nhiêu lời nói thôi. Còn Đức Phật 49 năm của Ngài, vô số kinh điển. Chứng tỏ như vậy là 49 năm đó chỉ đủ để nói bao nhiêu đó thôi. Và chứng tỏ là Đức Phật không có dư thì giờ và không có nói chuyện gì khác ngoài cái đó, cho nên kinh của Ngài nó nhiều dữ như vậy. Và Đức Phật không có dạy mình gì khác. Rồi thêm một cái bằng chứng cụ thể nữa là trước khi Ngài nhập Niết Bàn thì Đức Phật cũng chỉ căn dặn, căn đi dặn lại, tức là để lại cái di chúc cho hàng đệ tử. Mà chỉ dặn rất là tu, tức là làm thế nào để giữ giới, làm thế nào để đừng lười biếng, làm thế nào để đừng có ngủ nghỉ, ham ngủ nghỉ, ham hưởng, ham buông lung, ham phóng túng thì sẽ bị những cái khổ gì. Đức Phật trước giờ nhập diệt, Đức Phật cũng chỉ dặn bao nhiêu đó. Mà vừa mới bắt đầu thành đạo ở dưới cội cây Bồ Đề nói đạo rồi, và cho đến khi nhắm mắt rồi lìa từ bỏ cái thế giới này ở dưới cội cây Ta La, Đức Phật cũng y hệt như vậy. Tức là từ khi Ngài thành đạo cho đến khi Ngài lìa thế gian này, Ngài không nói chuyện gì khác hết. Và như vậy mình đến với Ngài cũng có cái chuyện gì khác hết. Chắc chắn Ngài không có thì giờ để tiếp mình vào những cái chuyện bằng lá thế gian, chuyện hơn thua, chuyện thị phi, chuyện lời lỗ, chuyện có lợi hay không lợi. Chắc chắn Đức Phật không có thì giờ để nói mình những chuyện như vậy. Mà mình cũng thấy có kinh nào dạy mình bằng lá làm cái gì có lợi, có lợi, lợi theo nghĩa thế gian. Và Đức Phật chỉ có cái lợi là cái lợi cho cái sự an lạc của mình, an tĩnh của tâm hồn, chứ không có cái kinh nào dạy mình rằng là làm như vậy này thì mình sẽ lời mọi người, mình sẽ buôn may bán đắt, làm thế này này thì mình sẽ được mọi người ta nghe lời dụ dỗ, làm thế này này thì mọi người ta sẽ tôn sùng mình, cái gì không. Tuy nhiên khi nào Đức Phật cũng chỉ bày cho một cái là cái trước hết rằng là phải khéo hộ mình, phải khéo hộ mình, tức là hộ cho mình, mà hộ cho mình là như vậy, tức là phải biết thương mình, tức là đừng để cho mình bị độc. Cái thân này của mình nghe chất ăn này độc, ăn vô có hại cái thân, mình không còn dám ăn. Huống hồ là cái pháp này nếu mình thâu nhận nó sẽ hại cho cái tâm, mà cái tâm quan trọng hơn cái thân nhiều lắm, cái tâm quý hơn cái thân nhiều lắm, cái tâm luôn luôn mạnh hơn cái thân. Cho nên cái thân đau khổ mà cái tâm sung sướng thì mình vẫn sung sướng, mà cái thân đang sung sướng mà cái tâm đau khổ mình chịu không nổi. Mình nghĩ kỹ thôi, cho nên cái tâm quý hơn cái thân chứ, quý hơn nhiều lắm. Thế mà mình còn biết bảo vệ cái thân mình dữ dội như vậy, nóng một chút là biết quạt, lạnh một chút là mình biết mặc áo len để giữ cho cái thân khỏi bệnh, cái thân này khỏi có yếu, mà mình không biết lo giữ cái tâm. Thế vậy thì mình chỉ biết là cái pháp này vào nó sẽ làm cho cái tâm mình bứt rứt, cái pháp kia vào nó sẽ làm cho cái tâm mình run rẩy. Cho nên đừng có nhận. Mình phải bảo vệ cái tâm mình hết như mình bảo vệ cái thân, mà còn phải hơn nữa, bởi vì cái tâm mới quan trọng. Cho nên dùng thân để bảo vệ tâm, chứ đừng có dùng tâm để bảo vệ thân, trái với phàm phu. Phàm phu khi nào cũng đem cái tâm này của mình ra để mưu tính cho cái thân, nhưng mà thánh nhân thì khác. Thánh nhân thì xả cái thân này để bảo vệ cái tâm, tức là dùng cái thân này để bảo vệ cái tâm khác, một cái như vậy thôi. Mà giống như chuyện ông trưởng già, mình thấy không có đem theo được cái thân, cái thân không có chung thủy, cái thân là cô vợ tư mà không chung thủy một tí nào hết, có giờ nó sẽ bỏ ông chồng già thì ông chồng chết. Nhưng cái tâm chính là bà vợ cả, cái bà nó đi theo ông chồng qua bên kia thế giới, và quả tình vậy, mình cứ chết cái thân này mình không mang theo được, nhưng mà chắc chắn cái tâm mình mang đi, chắc chắn mình nghĩ kỹ coi. Mà mình lại dại dột quá, mình lại lấy cái muôn đời là mình hy sinh nó để mình bảo vệ một cái chỉ nhất thời thôi. Thì mình nghĩ kỹ lại như vậy, mà vậy mới dại, cho nên vậy mới gọi là phàm phu. Mà tài dại như vậy cho nên gọi là không biết thương mình. Đó. Tại nếu biết thương mình thì đâu có dại như vậy. Cho nên thánh nhân là kẻ biết thương mình. Thánh nhân là người mà biết thương mình, cho nên thánh nhân khi nào cũng bảo vệ cái tâm, có thể xả cái thân. Cũng giống như là mình dùng cái xe để bảo vệ mình dùng cái áo để bảo vệ mình, chứ mình đâu thể nào mang thân mình ra, mang mình ra bảo vệ cái áo, hay mang mình ra bảo vệ cái xe, hay mang mình ra bảo vệ cái gì. Mà mình coi đồ đạc chỉ là cái của mình, những cái của mình đó là để bảo vệ cho mình. Thế thì nếu mà mình nghĩ kỹ á, thì cái thân nó cũng vậy, với cái tâm cũng vậy, cái tâm nó vẫn là mình hơn chứ. Nếu mà mình nghĩ kỹ lại, xét được cái phần là mình, thì mình chưa biết là nó có phải thiệt hay không, nhưng mà mình thấy rõ là nó quan trọng hơn, nó là mình hơn chứ. Cũng như cái thân này của mình tuy cũng là của mình, nhưng cái của mình này quan trọng hơn cái này cũng của mình. Cái áo này cũng là của mình, cái thân cũng của mình, nhưng cái của mình này quan trọng hơn cái của mình này. Tức là cái thân vẫn quan trọng hơn cái áo, thế thì cái tâm nó vẫn quan trọng cái thân như mình thấy. Và cái nào càng quan trọng thì cái đó càng được bảo vệ. Và cái tâm nó quan trọng nhiều cái. Chính cái tâm an ổn thì cái thân này như thế nào chăng nữa thân này cũng sung sướng. Và khi cái tâm bất an thì cũng cái thân nó của mình à. Chẳng hạn như hôm nay cũng cái thân này là mình, ngày mai cũng cái thân này là mình, đâu có khác nhiều. Thế nhưng mà thế cái tâm bị xáo trộn một cái thì cũng cái thân như vậy, cũng là mình như vậy, mà ngày hôm qua an lạc, hôm nay đau khổ. Rõ ràng, cho nên cái tâm quan trọng lắm. Và nếu cái tâm, cái thân vẫn vậy ha, mà cái tâm suy biến thì mình bị suy biến. Mà nếu cái tâm không suy biến bất động, mà cái thân có thay đổi, mình không thay đổi, mình nghĩ kỹ ta, mình không thay đổi, thì mình an lạc, mình vẫn an lạc. Dù cho cái thân của mình có thiệt gì, mình vẫn cảm thấy an lạc. Nhưng nếu mình vẫn là mình mà cái tâm có biến thì mình bị biến. Như giờ mình vẫn là mình mà cái thân có biến, mà cái tâm không biến thì mình không biến, thì mình vẫn cảm giác vẫn hệt như vậy thôi. Và do vì như vậy mình mới thấy rằng là cái tâm nó quan trọng hơn. Đấy, thế thì mình phải mang cái thân theo, mình mang cái thân của mình để mình bảo vệ cái tâm, mình đừng có lầm lẫn, mà mình mang cái tâm của mình ra để bảo vệ cái thân như mình vẫn hành xử khi mình chưa biết tới đạo. Tức là không biết tới đạo là không biết tới tu. Tại vì biết đạo rồi mới tu được, và không biết thì làm sao mà mình tu. Thành ra xưa nay mình nỗ lực công phu đủ cách đủ kiểu, nhưng mà cái chuyện tu của mình tiến bộ, phiền não nó vẫn đâm tới mình, và mình vẫn không chống đỡ được. Cho nên khi mình tu hay, không phải là phiền não nó né mình đâu, mà mình tu hay là mình vô hiệu hóa cái đau khổ của phiền não. Tức là phiền não hồi xưa nó, mình nhạy cảm về phiền não lắm, mình ôm cấp phiền não lắm, thì ngày nay phiền não không vào được mình, chứ không phải là nó né mình. Không phải mình cứ nói là nhờ người đó tu hành cho nên người đó được bình an, được không có cái hoạn nạn, được có phước, được tiến phải. Nhưng mà cái người tu hay chính là vậy, phiền não nó đến nhưng mà vô hiệu hóa, nó ở với như vậy. Chẳng hạn người xưa nay mình không biết thương mình, cho nên mình cái gì vô đấy, đụng va chạm thân này của mình một tí, va chạm cái ý của mình một chút, và mình phiền não nổi lên, rồi mình ôm nó trong mình, mình ấp ủ nó trong mình, mình làm cho nó nở lên, nó tăng trưởng lên, nó phát triển lên, thay vì diệt nó đi. Thì mình thành Đức Phật mới gọi cái người mà chúng sinh là điên đảo, tức là người mà đảo điên vô cùng, thích sướng mà lại ôm khổ, ghét phiền não mà lại hay thích bầu bạn với phiền não, thích tâm sự với phiền não, thích gối phiền não mà ngủ, thích đi đường với phiền não, thích nói chuyện bằng phiền não, chục năm chục bảy mà không có cái chuyện phiền não và chuyện phê bình và chỉ trích và ghét ghen thì chịu không nổi. Thế chục năm chục bảy không có nói được cái chuyện giải thoát hay là cao thượng. Thêm nhưng mà mình thì rất ghét, nhưng mà lại thích, thích cho nên hay nói, thích cho nên hay nghĩ, mà lại còn nghĩ kỹ hơn nữa. Cái phiền não nó có ba mà nghĩ kỹ có thành năm. Nhiều khi cái chuyện nó chỉ có năm thôi, nhưng mà với một cái óc tinh tế của mình, cái chuyện nó thành 10. Thành ra cái chuyện nó qua một người, qua hai người càng ngày càng to, mà thiệt ra chẳng có cái gì. Như thế đó thì mình thấy làm sao mà thiên hạ không phiền não. Hành chính vì vậy mà gọi là điên đảo. Thế thì khi mà mình, đó là tại mình không tu. Còn nếu mà mình tu đó thì tự nhiên mình biết trạch pháp, tức là mình biết chọn lựa. Cho nên cái trí trạch pháp nó chính là trí tuệ. Tức là mình phải biết rằng là đây là những cái thứ pháp bất tịnh mà mình phải loại nó đi, và đây là những cái thứ pháp thanh tịnh mà nó có lợi, nó có sức khỏe cho tâm của mình, thì mình tiếp thụ nó. Còn những cái cũng như là mình, cái người mà gọi là văn minh, người mà biết theo y khoa đúng mức, y khoa dạy mình là đây là những thứ ăn vô sẽ bị căng xe, đây là những thứ ăn vô sẽ bị bệnh này bệnh nọ, thì mình sẽ regime, mình sẽ kiêng mấy thứ này, ăn mấy thứ kia, nói ví dụ như vậy, theo cái cơ thể của mình. Vậy thì cũng thế, mình phải có một cái lối mà gọi là biết bảo vệ cái sức khỏe cho tâm. Tức là mình phải biết là đây là các pháp làm hại cho tâm, và đây là các pháp làm lợi cho tâm. Và các pháp làm hại cho tâm thì phải kiêng cứ tối đa, đừng thèm. Chứ mình lại bỏ lâu nó thèm. Đó, bỏ lâu cái thèm mà lâu quá có cái phiền não, cho nên thấy thèm dễ sợ. Thôi thì mình đi chùa xuống nhà bếp lục lọi xem có gặp nhiều người không để nghe chuyện thị phi, để cho nó đỡ thèm. Chứ bảo lâu quá có cái vị mà cay đắng như vậy nó thấy nó mất vui. Đó. Thế thì mình phải kiêng nó tối đa như vậy, kiêng như kiêng rắn độc vậy. Tại vì Đức Phật bảo là độc nào nó cũng có gì, nó có thể chỉ giết được cái thân này của mình, nhưng mà cái độc đó nó giết cái tâm này của mình, mà không phải nó chỉ giết mình trong kiếp này, nó giết mình trong nhiều kiếp sau. Mình mang cái đó theo đến tận kiếp sau. Còn cái thân này nó giết được thân này, nhưng mà thân này kiếp sau mình cũng mang cho đến kiếp sau. Cho nên chỉ hại một đời, nhưng cái tâm nó đi theo nhiều đời nhiều kiếp, cho nên nó biết là nó hại nhiều đời nhiều kiếp. Thế thì khi mình là người có trí, mình biết chọn lựa, phải biết tư duy như vậy, thì mình phải biết chọn lựa cái pháp. Thế vậy cho nên khi mình học đạo là mình phải biết chọn lựa. Và khi học đạo hay tu tập như vậy thì mình cứ thường chọn lựa. Và khi mình chọn lựa như thế đó, thì đó là cái hành động tu của mình. Thế thì khi như thế thì mình đến chùa đến gì thì tất cả mọi cái sự kiện, mọi sự việc mình cũng phải đều áp dụng những cái tinh thần tu như vậy. Tức là biết sạch lựa, biết chọn. Tức là coi là cái này nó làm mình phiền não này, đừng nghe, đừng tiếp nhận. Cái cảnh đó nó làm mình khó chịu, đương nhiên không có ai cấm mình nghe, không ai cấm mình nhìn, tại mình thích, tại mình cố tìm. Tại khi mình nghe một cái chuyện gì thì khi mình nghe đào thoáng qua tai thì mình hỏi đi hỏi lại mình cũng không nhớ. Mình bảo cái gì vậy, tôi nghe 2-3 lần tôi không nhớ. Nhưng mà nếu mình đi ngang qua một cái 3-4 người đang chụm đầu nói xấu một người nào, hay nói cái chuyện gì thị phi kiến hạ, mà nó bay vô lỗ tai một cái là mình dừng lại liền, mà thính dễ sợ lắm. Mà nghe xong rồi thuộc lòng đi kể cho người khác, nó lại còn kỹ lưỡng hơn nữa, nó lại còn hay hơn nữa, ly kỳ hơn nữa, mà kỹ lưỡng hơn nữa. Mà giá mà nếu mình cũng tiếp thu cái đạo nó hệt như thế thì chóng thành Phật lắm. Thì mình cũng cần phải mỗi chủ nhật nghe đạo đâu, mình 5.000 lần nghe 1.000 lần áp dụng nguyên năm, còn dư cho năm ngoái nữa, nếu mà còn dư cho năm sang nữa. Nếu giả sử mình có nhân duyên nghe nó cũng không hết, mình cũng bảo là cái này còn xài được cả đời mình cho đến hết nữa. Cho nên được nghe nữa, càng cuối được nghe nữa cũng sao đó. Nhưng mà nếu mà mình nghe đạo mà giống như vậy, tức là tai mình mà hễ mà nghe lọt một cái gì đạo vô một cái đó, là mình thuộc lòng, mà mình nhớ như vậy, mà mình ôm ấp nó ngày đêm, về nhà cũng ôm ấp nó, cái gì ôm ấp nó, thằng đi nói chuyện với mọi người cũng rảnh lắm. Nhưng mà chỉ có lỗi cái mình muốn làm quen với mọi người đó, mà mình nói chuyện đạo thì không ai kết thân mình hết, đi hết. Nhưng bắt đầu nói chuyện thị phi thì bắt bồ ngồi gật gù thì đông lắm. Rồi mình vì những cái như vậy nữa, mình bị những cái tâm lý như vậy nữa. Tâm lý thích rằng là có một cái câu chuyện gì để làm mồi với mọi người để nói chuyện. Mà câu chuyện làm mồi hay nhất là những cái câu chuyện chê bai, ghét ghen và giận hờn. Là những cái câu chuyện làm mồi hay nhất mà nhiều người hòa theo lắm. Nhưng mà nếu bây giờ mình bảo trà ơi, tôi thắc mắc mấy bữa tôi tụng kinh Pháp Hoa, Đức Phật có nói câu vậy, hồi mình quay đưa lại con mình đứng lên đi hết rồi. Thế thì chính vì mình thấy như thế đó, thì mình mới biết rằng là nếu như vậy để mình có cái công đức đã làm cho mình, đang còn là một người phàm, nhiều khổ lụy, nhiều phiền não, lắm phiền muộn, và mình trở thành bậc thánh, đó là an lạc, yên ổn. Để có công đức để thành như vậy thì chắc chắn mình phải gieo nhân, mình phải tu tập cái nhân, tức là mình phải chọn lựa như vậy. Mình chọn lựa đây là những cái nhân thanh tịnh, đây là những cái nhân tốt, và mình phải thực hiện nó thì tự nhiên mình được kết quả. Mình cần trông quả mới đúng cầu thành Phật. Mình cứ chỉ cầu rằng là đó, mình cứ luôn luôn niệm niệm tương tục, mình biết chọn lựa các pháp, thì như thế mình không có cầu thành Phật, Phật quả nó cũng sẽ đến với mình, chắc chắn như vậy. Và có như vậy mình sẽ được đúng cái công đức thù thắng, công đức sử dụng gọi là thù thắng, vì công đức đã hơn hết. Chẳng hạn bây giờ mình được cái phước báo là tự nhiên mình trúng số 10 triệu, cái phước đó vẫn thua cái công đức của mình tu học. Và tại sao vậy? 10 triệu đó không đủ để làm cho mình hạnh phúc đâu, chắc chắn. Như xưa mà tôi từng kể cái câu chuyện cái ông hàng xóm ở nhà tôi, mà khi trúng cái vé số mấy chục triệu á, mà bắt đầu lo âu đủ thứ, đêm ngủ không được nữa. Ông biết cất cái vé ở đâu ấy. Ông cất trong túi quần thì ông sợ bị móc túi, ông giấu ở dưới gối thì ông sợ mấy đứa nhỏ nó lấy gối nó ném nhau rồi rơi mất, ông giấu trong tường thì ông sợ chuột nó cắn. Rồi cả đêm như vậy không thể nào ngủ được, ngồi ôm mấy cái vé số đi tới đi lui, mấy vé số cá cặp nữa, rồi không biết là để đâu, không biết là sao, ngồi ôm như vậy. Rồi thì sau đó cũng không phải là cứ có tiền như vậy đó là mình được an lạc, lúc khó nó trổ ra biết bao nhiêu cái bất ổn bất an bằng cái nhân duyên đó. Nhưng mà chính cái công đức lành của mình, cái gọi là công đức thù thắng, thù thắng là bởi vì nó hơn tội, vì nó biến cho mình đang là những cái người mà nhạy cảm về đau khổ, về phiền não, về tham lam, về những cái tính, về những cái ác pháp, bất tịnh pháp, thì giờ đây mình trở nên thành người thanh tịnh, và mình nhẹ nhàng thanh thản và an lạc, và không có cái cảnh khổ nào làm mình khổ nhiều hết á. Chính như vậy mình gọi là có công đức. Cũng giống như mình cứ ngồi mình vọng tưởng, mình suy nghĩ, mà mấy ông tăng có công đức lớn cho nên phải cầu mấy ông tăng tụng kinh cho mình, cầu mấy ông tăng cầu an cho mình, nhờ mấy ông tăng cầu siêu cho mình, cái gì cũng nhờ mấy ông tăng mà mới cảm thấy chắc đó. Ví dụ thậm chí đến Tết mình xông nhà xông cửa mình phải nhờ mấy ông tăng cho nó chắc. Nhưng mà tại sao mình cứ nghĩ là mấy ông tăng có công đức? Thì công đức đó ở đâu ra vậy? Công đức đó không phải cạo đầu, không phải mặc đồ này, cho nên mình nghĩ khó mà mình phải cạo đầu mặc đồ này để mình lấy công đức đó được. Cho nên mình đành phải chịu thua, mình phải nhờ mấy ông thầy, vẫn phải công đức lấy được bằng cái sự tu. Mà sự tu đó, tu hay không tu, không phải ở hình tướng này. Nhiều nãy tôi có nói, có khối người Phật tử mà tôi nhận thấy họ hơn người tu. Thì chỉ cái tu đó chỉ có cái là mình có tiếp nhận được pháp hay không, tiếp nhận được cái tinh thần, cái pháp thanh tịnh hay không, tiếp nhận con người mình, chỉ có vấn đề đó thôi. Và mình có chịu thực sự bỏ mấy cái bất tỉnh đó, mình có thực sự kiêng không, mình có đủ can đảm đó không. Cũng giống như một cái anh ghiền, anh bị bệnh ghiền, mà bây giờ người ta nói cái chất đó nó có hại ghê lắm, phải bỏ đi, thì anh nói liệu anh có thắng được cái ghiền để anh bỏ hay không. Mà nếu anh không thắng nổi cái ghiền anh bỏ thì chung cục anh phải chết vì chất độc đó, và đời anh phải đau khổ vì chất độc đó, và anh mất hết bao nhiêu danh dự vì chất độc đó. Nhưng nếu anh có cái khả năng mà thắng hơn, tức là anh biết thương anh hơn, anh biết quay đầu hồi thiện, anh biết nó là độc thiện, anh biết anh sẽ bị nguy vì nó thiện, và anh sẽ có cái mức can đảm để anh xả nó đi, thì anh đó anh sẽ cải thiện được đời sống của anh, và anh sẽ hạnh phúc hơn đó. Anh sẽ sung sướng hơn. Thế thì người tu cũng vậy đó. Nó chỉ ở cái điểm là mình có đủ khả năng, đủ năng lực để chọn lựa hay không, để biết thương mình hay không. Nếu mình biết thương mình thì mình tự nhiên mình chọn lựa được. Và khi như thế thì như mình có cái công đức thủ thắng. Công đức thủ thắng đó là từ nay trở đi mình chuyên môn chọn lựa như vậy, và mình chuyên môn tiếp nhận như vậy. Và chính mình chuyên môn tiếp nhận như vậy cho nên thị phi không còn nữa đó. Tiềm não không còn nữa, ác pháp không còn nữa. Mình nghĩ bây giờ mỗi người đây đều cố gắng để trạch pháp, tức là cố gắng để chọn lựa các pháp, thì tự nhiên mọi người đây không còn bao giờ có cái cảnh nó xảy ra, tức là cái cảnh chê bai và ganh tị và tị nạnh lẫn nhau và nói xấu lẫn nhau, nó sẽ không còn. Và khi bây giờ mình chỉ có thấy nhau là chỉ nói cái chuyện đạo, giống như mình thấy ở diễn đàn trên cảnh giới Cực Lạc ấy, gọi là hàng bất thối Bồ Tát. À, rồi cho đến rằng là cái hàng mà phàm phu mà mới được tặng sinh đi chăng nữa, hàng đó cũng trở nên bất thối hết, là bởi vì không còn có cơ hội để thối lui. Bởi vì ở trên Cực Lạc thế giới chỉ có chục năm chục bảy để bàn luận chuyển pháp, và bất cứ cái gì cũng là pháp, bất cứ gì cũng là thanh tịnh pháp. Trái lại với cái thế giới này của mình là bất cứ cái gì cũng là bất tịnh pháp, cái gì cũng bất tịnh pháp. Cho nên mình thấy rõ ràng điều cái bất tịnh pháp nó không phải chỉ ở ngoài xã hội, nó lan, nó đến tận cả đến đạo tràng, cái đến chùa, cái đến chỗ trong những người đồng tu với nhau, nó cũng xảy ra những cái sự bất tịnh như thường, tức là phiền não, cạnh tranh, ghét ghen lẫn nhau, tìm lạnh lẫn nhau, đó là xảy ra cả giữa người tu nữa, chứ không phải chỉ là cái người không tu mới gặp chuyện đó đâu. Thế thì mình thấy rõ ràng là cái thế gian này, bởi vậy mới gọi là thế gian này gọi là vũ trược ác thế. Đó. Thế giới mới gọi là ta bà. Ta bà là phải chịu đựng, là kham nhẫn, là phải chịu đựng. Ta bà có nghĩa là kham nhẫn, là chịu đựng. Thành thế giới này gì cũng chịu đựng là vì vậy, là bởi vì bất tịnh. Thế thì chính mình chính mình người biết tu, người đến với đạo Phật cũng vậy. Thì như nãy mình đã biết Đức Phật là nhất cái gì cũng chỉ cho mình cái chuyện tu, cái chuyện làm thế nào cho mình được an lạc thôi. Cho nên vì như vậy mình chỉ đến với lại Đức Phật với một lý do chính đáng, đó là đến để tu. Còn nếu mình đến với Đức Phật mà ngoài cái lý do mà đến để tu thì đều là những lý do bất tịch pháp khi mình đến với Đức Phật. Thế cho nên đời này nó vui lắm. Chẳng hạn, ví dụ bây giờ một vị đạo sư nào đó mà trương cái bảng lên trước cổng chùa này dạy, tại đây có dạy thành Phật và dạy phương pháp thành Phật đúng nghĩa thiệt đó, bảo đảm không có một học viên. Có dù có đến ký tên Phật đông nhưng mà chỉ 2 ngày sau là đi về nhà kiếm chuyện đi về hết á, không có học nữa. Nhưng mà ngược lại ở một cái chỗ khác, bây giờ để cái bảng ở trước đạo tràng, tại đây có dạy thành ma, cũng chắc chắn có ai tới học hết, không có ai ghi tên tới học hết. Nhưng mà có một chỗ người ta ghi tên thật đông mà ta học thật nhiều mà học bền nữa, là cái bảng ghi lên tại đây có dạy thành Phật nhưng mà phương pháp thì là phương pháp dạy làm ma thì đông lắm. Tại vì phương pháp làm ma khỏe lắm mà lại thành Phật thì sướng. Thành thử chấp nhận, thành thử dễ chấp nhận lắm. Nếu cái bảng mà đề mà tại đây có dạy thành ma thì cũng ai chịu học hết, tại vì đâu có ai mà lại bảo là ôi tôi chỉ thích học cái phép nào thành ma. Thành ma sướng, thành ma là khỏi cần phải giữ giới, khỏi cần phải gì hết trơn vậy đó. Thành ma là cứ thụi thì thích. Thế nhưng mà chắc chắn khi mà nêu lên, tại vì người nào cũng có khuynh hướng, xu hướng thích tốt, cho nên không có người nào, dù cho thậm chí tâm họ ma rặc à, họ cũng có chịu nhận là ma, mà cũng chịu học phép là ma đâu. Nhưng mà nếu giờ mà dạy học Phật, dạy làm Phật mà phương pháp học Phật thiệt thì ít lắm, khó qua đó. Nhưng mà dạy thành ma thì họ chê, mày dành ra giờ thôi dạy Phật. Bảng á, thì đề là tại đây có dạy học dạy thành Phật, nhưng mà phương pháp dạy thì chuyên môn dạy phương pháp ma thì đồng nhất, thì rất đông đó. Thế thì mình thấy là tại vì cái xu hướng như vậy cho nên tà sư, tà đạo, tà giáo vào thời mặt pháp này nó nhiều ghê lắm, là cái chỗ như vậy mà nó lại đông, nó mạnh kìa, nó đông nó mạnh lắm. Còn cái gì mà chân chính thẳng á thì là ít à, mà cứ cái gì mà hơi tà một chút nó đông thôi, đông chẳng hạn nó có những cái hiện tượng mà tôi nghĩ rằng là thầy Minh Tâm có lần thì có nói phải không, những cái hiện tượng dị đoan của thời buổi này đó, có lần thấy nói trên chính điện này, tức là giảng về mấy cái nhân điện phải không, nhân điện rồi cô Thanh Hải đấy cái phải không, nó ví dụ như vậy. Thế thì chẳng hạn nó còn có một cái hiện tượng mà tôi nói là đến độ như thế này này mà người ta vẫn nghe được, là chứng tỏ mình thấy rằng là cái điều tôi mới nói nó không có ngoa tí nào đâu, nó cũng thật. Có một vị đạo sư bây giờ nức tiếng ở Đài Loan ghê lắm, tên là Lư Thắng Nhan, mà đôi khi tôi với thầy Minh Tâm cũng gọi đùa là Lư Cắm Nhang cho nó dễ nhớ đó. Mà đông đồ chúng ghê lắm, cả triệu á, triệu đồ chúng á, đông ghê lắm. Thì ông ta chỉ mới tu được cỡ chừng 7 năm nay. Thế thì ông ta là người Đài Loan, rồi biến đi khỏi Đài Loan một thời gian, 7 năm sau tái xuất giang hồ trở về Đài Loan, nên một hình tướng của một lạt ma đó, Tây Tạng. Và ông tuyên bố rằng ông đi học với lại một vị Rinpoche, một vị nghĩa là lạt ma mà chữ danh lắm của Tây Tạng. Tại vì Tây Tạng họ có nhiều cái truyền thống hóa thân, chẳng hạn như họ nói ngài Dalai Lama là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi thì có nhiều vị GC nổi tiếng khác, mỗi vị GC là hóa thân của một vị Bồ Tát, có cả một vị là hóa thân của Đức Phật Di Đà nữa. Thì mấy vị mà lãnh tụ Phật giáo Tây Tạng toàn là hóa thân không, và rồi họ lại có cái truyền thống là tái sinh, tức đầu thai lại, là có một người đó thôi nhưng mà trải qua nhiều đời nhiều nhất cái chức vụ như vậy mà là có một người thôi, mặc dù là nhiều người. Thế thì có một cái vị gọi là hóa thân của Di Lặc Bồ Tát. Nhưng mà hóa thân Di Lặc Bồ Tát không phải giống như mình